Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là trong những tuần, trong cái tháng này thì tất cả những cái chủ đề của chúng ta đều xoay quanh cái tiến bước với Chúa trong hiệp nhất. Mà vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta học một cái phương diện khác của sự hiệp nhất, tiến bước với Chúa trong hiệp nhất. Quý vị có biết là trong 5 năm đầu tiên của thế kỷ thứ 16, 5 năm đầu tiên của thế kỷ thứ 16 thì họa sĩ Michel Angelo, ông nằm ngửa dưới cái trần giáo đường Sisi ở Roma để ông vẽ những cái bức tranh rất là nổi tiếng, rất là đẹp. Trong đó có hai bức tranh mà cũng rất là nổi tiếng là bức tranh sự sa ngã của loài người và bức tranh thứ hai là bức tranh án phạt lụt hồng thủy. Nhưng mà quý vị biết là sau khi mà cái người họa sĩ nổi tiếng này vẽ xong chưa được bao nhiêu lâu thì bụi khói trong giáo đường đã làm mờ nhạt tất cả những cái hình ảnh đẹp đẽ từ ban đầu. Và trong vòng chỉ có một thế kỷ thôi thì người ta không còn biết cái màu sắc nguyên thủy của nó ra làm sao cả nữa. Họa sĩ Biagio năm 1936 thì ông thừa nhận như thế này. Ông nói là chúng ta thấy màu sắc của hình ảnh như là qua một cái tấm gương đục khói. Giống như là nhìn dưới này giống như qua một cái tấm gương đục khói, không còn thấy cái gì nữa cả. Rồi cho đến năm 1981 thì có hai người là Fabrizio và Gianluigi. Hai người này đã thành công trong cái việc thuyết phục để dùng một cái dung dịch để tẩy rửa mà hầu lại phục hồi cái công trình này lại cái màu sắc nguyên bản. Và quý vị biết là cho tới năm 1989 thì công việc mới hoàn tất. Có nghĩa là mất hơn gấp đôi cái số năm để vẽ. Lần đầu tiên trong vòng suốt 500 năm thì người ta mới nhìn thấy lại cái màu sắc rực rỡ. Họ chiêm ngưỡng một cách thán phục về cái hình ảnh đẹp đẽ được ban đầu người họa sĩ vẽ ra. Có những cái bụi khói trong cuộc đời của chúng ta, cái những bụi khói đó nó đóng và nó làm mờ nhạt cái hình ảnh tuyệt mỹ của ban đầu của Đức Chúa Trời tạo dựng. Và rồi thì những bụi khói đó là gì? Là những cách sống theo suy nghĩ, những cái thói quen của đời này. Nó bám vào chúng ta. Dần dần càng xa Chúa thì cái bụi khói đó càng đóng vào cuộc đời của chúng ta, đến nỗi mà chúng ta không còn thấy được cái hình ảnh ban đầu của Đức Chúa Trời dựng nên con người đẹp đẽ như thế nào. Mà vì vậy sáng hôm nay sẽ qua thư Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 đến 32 thì chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: sống trong cộng đồng được dựng nên mới Chúa mong muốn thì như thế nào, và làm sao hội thánh Austin là những người được dựng nên mới sống như Chúa mong đợi. Trước hết chúng ta sẽ dành ít phút để chúng ta cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong thời gian này. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này đối diện với lời của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa hướng dẫn bày tỏ lời của Ngài cho chúng con. Chúa biết chúng con thiếu trí hiểu, Chúa biết chúng con thiếu sót. Xin Ngài thương xót. Thánh Linh Chúa, Ngài kiểm soát lời nói, kiểm soát hội thánh của Ngài. Cho chúng con đến với lời của Ngài trong thời giờ này. Chúng con giao thời giờ này trong sự thương xót, sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trước hết sống trong cộng đồng người được dựng nên mới Chúa mong muốn như thế nào? Chúng ta trở lại Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 đến 19. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội trong lòng họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn xa tối tăm, xa cách sự sống Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm mọi điều ô uế. Chúng ta biết thư về Ê-phê-sô được viết trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, trong lúc Phao-lô ông đang ở trong tù. Và chúng ta đọc từng lời trong cái phân đoạn Kinh Thánh tới đây đó, thì chúng ta thấy cái nỗi băn khoăn của đầy tớ Chúa. Chúng ta thấy tấm lòng của người đầy tớ Chúa rất là băn khoăn. Ông nhìn thấy hội thánh của Chúa giống như là một cái thuyền nan ở trong một cái xã hội thế giới đầy những cái sự cám dỗ, đầy những cái có thể giống như là sóng nó đổ ụp vào trong cái thuyền nan đó để mà lôi kéo hội thánh của Chúa trở nên giống như người thế gian, ở trong một cái thế giới sẵn sàng lúc nào cũng muốn phá đổ sự hiệp nhất của hội thánh Chúa và ngăn trở cái sứ mạng tìm kiếm người hư mất. Và trong cái nỗi băn khoăn đó thì Phao-lô trong một khía cạnh khác cho sự hiệp nhất thì ông viết tiếp theo: vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Đứng trong sự cứu chuộc, đứng trong đặc quyền làm dân của Chúa. Trên căn bản đó, Phao-lô nhắc nhở cho chúng ta hai điều. Chúa mong muốn họ có nếp sống thánh khiết khác cái người vô tín, người ngoại đạo. Và điểm thứ hai là sống theo như người được tạo nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hai điểm: nếp sống thánh khiết khác biệt với người thế gian. Và điểm thứ hai là phải sống theo như cái mẫu người được dựng nên mới theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, cái nếp sống chúng ta khác biệt với người thế gian như thế nào? Mở đầu đoạn 4 thì trong khi khuyên độc giả của ông là đừng ăn ở như người ngoại đạo, thì bây giờ họ, Phao-lô mở tầm nhìn của họ ra bên ngoài. Ông nói như thế này, ông nói dường như mà chúng ta có thể nghe rồi. Anh em thử nhìn xem bên ngoài đi. Ông dường như muốn nói như vậy đó. Cách sống của người thế gian chung quanh anh em mà xem, đây là cái cách sống của anh em ngày trước đó. Đừng sống theo họ, đừng ăn ở theo họ. Cái cách sống của người thời gian đó như thế nào mà ông nói là đừng có sống theo họ? Ê-phê-sô là một thành lớn, quan trọng của miền Tây Tiểu Á. Ta biết là cái vùng đó là bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay đó. Và nơi đây thì có một cái đền thờ gọi là đền thờ Đi Anh, là một cái trung tâm tôn giáo rất là lớn, rất là lớn. Và trong vòng, chúng ta có thể biết được rằng cái đây là một cái đền thờ này đó, nó được kể là 7 kỳ quan trong thế giới cổ đại. Và trong vòng suốt 300 năm thì niềm tin, tôn giáo, phong tục, tập quán của cái trung tâm tôn giáo này nó ảnh hưởng toàn bộ những người sống chung quanh đó. Theo IV Bible Background Commentary thì giải thích hầu hết những người nam nữ tại Ê-phê-sô thì họ lớn lên trong cái tình trạng, quý vị biết là họ lớn lên trong cái tình trạng bị quấy nhiễu tình dục bởi những người lớn tuổi cùng phái. Và cái thứ hai nữa là họ được nuôi dưỡng trong một cái lối sống thật là buông thả, đồng tình luyến ái, thờ cúng thần tượng như là cách sống của người bình thường. Và thêm nữa, có một điều nữa là thành phố thì đầy những phù thủy, đầy bói khoa, xem chỉ tay, bói toán và tất cả những sách sở với phù phép. Chúng ta biết là khi Phao-lô ông đến thành Ê-phê-sô, ông giảng, thì những người mà thầy phù thủy họ đem sách tới mà họ đem đi đến mà đốt đó, thì Kinh Thánh ghi lại trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 19 đó, người ta tính là một silver thì bằng một cái công nhật của một ngày, mà họ đem sách vở tới đó đốt là 50.000 ngày công nhật. Chúng ta biết là số tiền rất là lớn. Thành thử ra cái thành phố đó nó bị coi như là tất cả những sách vở, bói khoa, tất cả những cái gì của phù thủy đó, nó ảnh hưởng tất cả những con người thời gian đó là như vậy. Cái nguyên nhân mà tình trạng con người càng ngày càng sa đọa, mất khả năng phân biệt chân lý, mất khả năng phân biệt đạo đức, là vì sao vậy? Phao-lô giải thích như thế này: vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Không biết chán mà bỏ, không, họ phạm những cái điều đó, không, dường như là họ nói là họ không biết chán là như vậy đó. Và rồi vì không có biết mục đích của đời sống, không biết tìm kiếm sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và không tìm kiếm Đức Chúa Trời, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là không biết chán mà phạm tất cả những điều ô uế. Cái thế giới của người ta Phao-lô như vậy đó. Còn cái thế giới của chúng ta thì sao? Có thật như là Kinh Thánh nói ở trong Thi Thiên đoạn 14, có thật như là Kinh Thánh nói rằng kẻ ngu dại thì nói trong lòng mình rằng chẳng có Đức Chúa Trời chi hết, và chúng nó đều bại hoại và làm những việc gớm ghiếc. Có phải thật sự những điều mà Kinh Thánh nói như vậy là đúng không? Bây giờ chúng ta thử nhìn xem một vài quốc gia. Bây giờ không nói xa xôi gì, chúng ta nhìn về Việt Nam mình là một cái đất nước trong vòng vài chục năm qua du nhập cái triết lý căn bản loại bỏ của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem bây giờ họ như thế nào. Cái con số thống kê mới đây cho biết ở Việt Nam, chúng ta biết là ngày nay đó thì tội phạm lại tăng nhiều hơn dân số. Nhà giam thì thiếu hàng chục ngàn chỗ giam giữ, và cái tội phạm hình sự do hơn 15.000 trẻ em đó thì tăng lên trong toàn quốc mỗi năm. Và có một cái điều rất là nguy hiểm hơn hết là cái tình trạng tội phạm sẵn sàng giết người thân trong gia đình thì càng tăng. Đến nỗi mà những người lãnh đạo trong quốc gia phải thừa nhận rằng cái sự suy đồi về tầm trầm trọng về đạo đức của đất nước của chúng ta đang đến cỡ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà so sánh trong toàn quốc thì quý vị biết là ở miền Bắc và miền Nam thì người ta so sánh xong thì người ta nói rằng miền Bắc ấy, thì con số tội phạm và sự suy đồi về đạo đức lại nặng nề trầm trọng hơn miền Nam. Tại sao như vậy? Chúng ta biết là miền Bắc đã đi trước miền Nam 30 năm loại bỏ Đức Chúa Trời. Đó là cái kết quả. Đó là cái kết quả. Khi con người không tin vào đấng tạo hóa thì chẳng còn gì ngăn cản con người giết hại lẫn nhau. Nước Mỹ của chúng ta sống năng ở đây được xây dựng trên cái nền tảng bởi những người kính sợ Chúa. Mà chúng ta biết đó, là mục sư Billy Graham thì ông nhận định về cái nước Mỹ mà chúng ta đang sống như thế này. Ông không so sánh với người Ê-phê-sô, mà ông nói là cái tình trạng của chúng ta đó xấu xa như là Sodom và Gomorrah. Đất nước của chúng ta đang sống đó là cũng một cái lý do là đất nước của chúng ta đang dần dần đi trên cái con đường loại bỏ Đức Chúa Trời. Loại bỏ Đức Chúa Trời. Phao-lô như là nhắc nhở cho tôi và quý ông bà anh chị em là gì? Anh em, chớ nên ăn ở như người ngoại đạo. Anh em phải dừng lại cái cách sống say sưa phim ảnh hư hoại, cờ bạc, bói khoa và tất cả những thói quen xấu xa của xã hội hiện hành. Tiếp theo là Phao-lô khích lệ chúng ta làm gì? Ở trên một cái phương diện tích cực hơn thì ông nói rằng chúng ta phải sống theo người được tái tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong đức của Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ các ăn nít ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Sống theo người tạo nên mới có nghĩa là gì? Trước năm 1975, tức là khoảng năm 1972, ở đây có cái câu chuyện này có nhiều người được biết rồi. Một cái câu chuyện rất là rầm rộ ở tại Sài Gòn. Quý vị biết là có một cái cô bé lọ lem tên là Nguyễn Thị Martin bỗng chốc lột xác thành công chúa của xứ quốc vương xứ Cộng hòa Trung Phi. Nguyễn Thị Martin. Chúng ta biết là Jean Bokassa, ông là người lính trong Lê Dương, trong đội quân đội viễn chinh khe của Pháp, thì ông được cử đến giữ ở cầu, gọi là cái cầu đó là Cù Lao Phố Biên Hòa. Và tại đây ông làm quen với một cô gái tên là Nguyễn Thị Huệ. Và hai người sống với nhau như vợ chồng. Và có một người con gái tên là Nguyễn Thị Martin. Cái hoàn cảnh đất nước thay đổi thì Bokassa phải trở về nước. Và cái cuộc đời chinh chiến và chính trị của ông như thế nào đó chúng ta không có theo dõi rõ ràng. Nhưng mà rồi ông thì trở thành quốc vương của xứ Trung Phi đó. Ông nhớ lại cái cô gái, con gái của mình. Ông liên lạc với tòa đại sứ Pháp, liên lạc với Việt Nam và tìm kiếm cô con gái của mình. Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Martin sống như thế nào? Cô phải đi bán đậu phụng rang, nghèo khổ quá, cô phải đi bán bánh mì, cô phải bán đi trà đá. Quý vị đã nghe tiếng rao của những em bán trà đá rồi, suốt ngày lang thang, trà đá đây, quý vị biết nghe hết rồi. Rồi lớn lên một chút xíu nữa thì cô có sức vóc một tí xíu thì cô đi vào trong cái nhà máy xi măng Biên Hòa để làm khu khuân vác. Khuôn vác trong nhà máy xi măng Biên Hòa. Người ta tìm gặp cô trong khi người cô còn phủ đầy bụi xi măng trắng xám, rớt cái bịch xi măng xuống dưới từ trên vai xuống. Chẳng bao nhiêu lâu sau, cô khoác vào một cái bộ y phục của một như là một công chúa và là trung tâm của buổi tiệc hoàng gia của nước Cộng hòa Trung Phi. Chúng ta tạm gác qua những cái tình tiết ly kỳ của câu chuyện xung quanh cái câu chuyện này lắm. Nhưng mà cái điều mà chúng ta để ý ở đây nè, ở trong một cái tư cách của một công chúa thì cô Nguyễn Thị Martin này đó, cô phải thế nào? Cô phải lột bỏ những cái suy nghĩ của mình là một phu quân vác. Cô phải bỏ cái cách sống của mình đó, từ là một người bán đậu phụng rang. Cô phải bỏ cái cách hành xử, cách lối sống, cách nói, cách ăn nói, cách đi đứng, cách cư xử của mình như là một em bé cặp rổ đi bán bánh mì chân đất khắp đường phố. Cô phải bỏ tất cả những điều, loại bỏ tất cả những cái điều đó. Ngược lại, cô phải sống xứng đáng với cái địa vị mà đã được dành cho mình. Chúng ta là những hoàng tử, là những công chúa của vua trời. Chúng ta là những hoàng tử và công chúa của vua trời. Cái chữ nhưng bắt đầu câu 20 đó, chúng ta thấy là đoạn 4 nè. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ các ăn nít ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Phao-lô cho biết là anh em không thể tiếp tục sống cái cuộc đời cũ như vậy nữa. Vì ân sủng lớn lao quá mà Đức Chúa Trời đã chọn anh em, đã cứu anh em. Giờ đây, anh em là thánh đồ. Ở trong đoạn 2 câu 19 nói là anh em là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em là người nhà của Đức Chúa Trời. Là người nhà của Tổng thống Obama đây là mình thấy cũng đã khá rồi. Anh em là người nhà của Đức Chúa Trời có nghĩa là người trong nhà, trong gia đình, con cái, trong gia đình. Là người học theo Đấng Christ, là người nghe đạo Đấng Christ, là người được dạy dỗ trong Đấng Christ, đồng thời căn cứ trên đức tin anh em đang có với Chúa. Đồng thời căn cứ trên những cái điều mà anh em sáng Chủ Nhật thường học Kinh Thánh, anh em nghe giảng, căn cứ trên cái kinh thánh mà anh em download trong cell phone thì anh em phải bỏ cách ăn ở ngày trước đã bị hư hỏng vì tư dục dỗ dành. Phaolô có một điều ông thẳng thắn là anh em không thể sống vừa sống theo Chúa mà vừa sống theo thế gian. Đó là điều Phaolô muốn nói. Lột bỏ cái con người cũ rồi thì bây giờ là mặc cái gì? Câu 24 cho chúng ta biết gì? Phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta chú ý cái chữ mà mặc lấy cái người được dựng nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mặc cái người được dựng nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta điều gì? Chúng ta thấy là cái con người ngày hôm nay chúng ta thật sự là bất thường, thật sự là bất thường. Con người ngày hôm nay lệch lạc, méo mó, băng hoại mà sách sáng thế ký đó, thì dạy cho chúng ta biết là con người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái hình ảnh dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Có nghĩa là chỉ có đích thực ở trong Adam và Eva trước khi sa ngã. Trước khi sa ngã và trong cứu Chúa Giê-xu. Hình ảnh đích thực của con người đó, theo hình ảnh Đức Chúa Trời chỉ có trong cái giai đoạn đó. Và trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta không biết là Adam và Eva tốt đẹp nguyên thủy ra sao. Nhưng qua cái cách sống của Chúa Giê-xu của những ngày trên đất, chúng ta thấy rằng Adam đã được dựng theo cái mẫu mực của Chúa Giê-xu đó. Theo hình ảnh của Đức Chúa Trời đó. Sự tái tạo giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời là có công việc Đức Thánh Linh hoàn tất cho chúng ta. Ngài hoàn tất ngay khi chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa, thì chúng ta khi Thánh gọi chúng ta là được tái sanh. Nhưng mà cái tiến trình tiếp theo để sống đúng xuống xứng đáng với cái địa vị mà làm con Chúa đó, gọi là cái tiến trình thánh hóa. Cái tiến trình này nó tiệm tiến, nó chậm, nó dần dần. Nhưng cái tiến trình nó bởi đâu mà chúng ta có thể càng ngày càng thánh hóa? Là bởi Kinh Thánh cho chúng ta biết ông Phi-e-rơ nhất đoạn là 1 câu 33: anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Bởi lời Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh và bởi lời Đức Chúa Trời. Ta biết là cũng như cô gái lọ lem Nguyễn Thị Martin, vốn là một khuân vác, trong cái tiến trình thay đổi để cô từ là một người phu khuân vác sang tiến trình của cô là một người công chúa, thì chúng ta biết là cô phải sao? Cô phải tập ăn, cô tập nói, cô phải đi đứng làm sao giống như mình á, là không biết là khoan thai của cái công chúa ra làm sao, tôi không biết, tôi không đi được. Nhưng mà đã khác, cô phải làm gì? Cô phải học nói, học ăn, học tất cả những gì của một công chúa. Và có khi cô sai sót không? Có khi cô còn nhớ sống cuộc đời của cô mình, nhiều khi cũng có nói bậy nói ấy không? Có không? Giống lang thang như một cô bé không? Có. Nhưng mà không vì vậy mà mất cái địa vị công chúa của cô. Nhưng mà để là gì? Cái mục tiêu của cô là trở thành mỗi ngày giống như một cái công chúa thực thụ. Cái mục tiêu đòi hỏi của người theo Chúa là gì? Trở nên giống như hình bóng của con Ngài, trở nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Là hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Mục tiêu của người theo Chúa là hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Dù rằng chúng ta có thể sai sót, dù rằng chưa có bao giờ được thánh hóa toàn vẹn ở trong cái cuộc sống này, nhưng đó là mục tiêu của người theo Chúa. Đó là mục tiêu của người theo Chúa. Là phải cố gắng sống như hình ảnh của Đức Chúa Trời mình được tạo dựng. Cách sống mới đó, tâm trí thì liên hệ đến con người phải công bình. Đến Đức Chúa Trời thì phải thánh sạch, mà dựa trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã suy gẫm sống trong cộng đồng được dựng nên mới. Chúng mong muốn chúng ta phải có nếp sống khác biệt với người thế gian. Chúng ta đã suy gẫm là chúng ta phải sống đúng như hình ảnh của Đức Chúa Trời tạo dựng. Bây giờ, làm sao hội thánh con xin của chúng ta có thể là những người được dựng nên mới, sống như Chúa mong đợi? Có những cái điều mà cần phải lột bỏ trong đời sống cũ, phải lột bỏ để mỗi ngày giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Câu thứ 25 cho chúng ta biết như thế này: như vậy, mỗi người anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chia sẻ cho nhau. Phaolô ông rất là thực tế. Sau khi ông trình bày tất cả những điều đó rồi, thì nói bây giờ các anh em phải làm như vậy nào. Đừng có nói dối. Nói dối, chúng ta biết là ông căn cứ vì chúng ta là chi thể của nhau, là một sự hiệp nhất. Và vì nói dối đó thì có thể phương hại đến những chi thể khác và làm đổ vỡ sự hiệp nhất. Chúa Giê-xu nói Satan là cha của kẻ nói dối. Và khi mà chúng ta nói dối đó thì Satan làm gì? Satan sẽ vào cuộc. Satan sẽ làm mọi điều để mà cho nó thêm cái phần gì đó để mà có thể đánh vỡ cái sự hiệp nhất của chúng ta. Giả dối, hiểu lầm, ngờ vực, đó là những điều mà Satan sẽ làm trong hội thánh. Qua cái gì? Nói dối. Nhưng khi mà chúng ta nói thật thì Đức Thánh Linh hành động. Ngài sẽ sao? Ngài liên kết các chi thể thành thực hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Điểm thứ hai, đừng giận dỗi dữ mà phạm tội, câu 26-27. Ví bằng anh em đừng cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Giận là gì? Ở đây quý ông bà anh chị em có ai không giận không? Chúng ta biết là Charles Edmund thì ông giải thích cái sự giận dữ là thế này. Giận là một sự phật ý ngay thẳng, không phải là tội lỗi. Là một sự phật ý ngay thẳng, không phải tội lỗi. Nhưng cuồng giận bởi nóng nảy hung ác, thù giận sẽ trở thành cơ hội của tội lỗi. Giận mà biến thành cái cơ hội phạm tội cho ma quỷ thừa dịp là tội lỗi. Có lẽ dường như là Phao-rô cũng biết chúng ta không thể nào tránh được cái sự giận. Cho nên ông mới nói sao? Trong khi anh em giận thì sao? Chớ phạm tội, nhưng mà sao rồi nữa, sao đó? Chớ căm giận cho đến khi căm giận cho đến khi mặt trời lạnh. Có nghĩa là gì? Ông muốn nói là chúng ta phải giải quyết ngay trong ngày, đừng có để mà ban đêm rồi nằm xuống rồi ngoài nằm suy nghĩ giận quá rồi cả đêm ngủ không được. Chúng ta biết là cả đêm ngủ không được rồi gì? Sáng hôm sau nó sẽ thành cơ hội của tội lỗi. Ông muốn chúng ta giải quyết cái vấn đề mà chúng ta phiền lòng với anh em mình ngay lập tức. Ngay lập tức. Nó cũng không có nghĩa là như thế này. Có nhiều khi tôi có nói chuyện Bác Đại, có nghe một cái người đó giảng như thế này. Là thôi xin Chúa ra khỏi con 5 phút để con thanh toán tên này. Thomas Lin thì ông nói trong cái cuốn sách ông kinh nghiệm của ông là cái nghề làm nhà xác. Thì ông nói như thế này. Sau 25 năm chôn cất người chết, 5.000 người ông làm công việc đó. Thì nó để lại cho ông, trong ông có một cái kinh nghiệm khi mình làm việc nhiều quá. Ông có kinh nghiệm, ông nói thế này. Nó đã giúp tôi luôn luôn muốn giải quyết những xung đột nhanh hơn, bởi vì tôi thấy nhiều người sau một đêm dày vò trong giận dữ để sớm mai có đi làm mà không có trở về. Nhiều người ông chôn giận dữ có đi làm sáng mai mà không thấy trở về nhà. Không có lúc nào tốt hơn là ngay lập tức xin lỗi, phục hòa, tha thứ để nối lại cái sự tương giao. Nó quý giá lắm quý vị. Tiếp theo nữa, chúng ta xem câu 28. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Thật là hơi ngạc nhiên cho tôi. Tại vì chúng ta thấy rằng nó có thể làm lạ là dường như Phao-lô ngụ ý rằng ngay cả cơ đốc nhân cũng đôi khi lấy những vật không phải của về mình. Rõ ràng là cái phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta làm việc không phải để lý do là tránh những cái tình trạng túng thiếu, nhưng mà để tích cực hơn, để làm gì? Giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Đừng trộm cắp. Chúng ta thấy là như vậy. Chớ có lời dữ, câu 29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời dữ là lời gì? Trong nguyên văn cái chữ lời dữ này rất đặc biệt là sapros. Có nhiều nghĩa. Cái lời dữ này đó, trong sang tiếng Anh dịch á, là rotten. Quý vị biết là cái chữ mà trứng ung á, là rotten egg. Có nghĩa là cái trứng đó mà nó bể ra thì không thể chịu nổi. Cái lời đó là lời gì? Lời vô bổ tầm phào, lời xấu xa, lời thiếu khích lệ, gây đổ vỡ. Mà quý vị biết không? Cái chữ lời dữ này đó, nó cùng một chữ mà Chúa Giê-xu dùng ở trong cây xấu thì xanh. Trái xấu, cái chữ trái xấu và cái chữ lời dữ này, hai chữ sapros là một. Có nghĩa là Chúa, có nghĩa là Phao-lô muốn nói gì? Từ trong cái tâm địa, từ trong một cái lòng của mình xấu xa, nó phát sinh ra cái lời dữ đó thưa quý vị. Phao-lô khuyên chúng ta không những đừng nói lời hư, không nuôi dưỡng gây buồn phiền, nhưng cẩn thận những gì mình nói để gây khích lệ, gây dây dựng là hơn. Một sư John Pye thì ông kể câu chuyện rất là buồn cười. Ông kể câu chuyện hồi bé đó, khi mẹ ông lôi ông vào trong phòng tắm lấy xà phòng sát miệng, tại vì ông nói một câu là ông nói là shut up với chị của mình. Mẹ của ông thì tin rằng Chúa Giêsu nói rằng đó, điều chi ở trong miệng ra ấy mới là điều làm cho dơ giấy người, cho nên đó. Mà ông cái điều này đó, nó nhắc ông suốt cả cuộc đời của ông. Tiếp theo, đừng cay đắng buồn giận. Phải bỏ anh em những sự cay đắng buồn giận, tức mình kêu rêu, mắng nhức và mọi điều hung ác. Phải bỏ khỏi anh em. Trong câu chuyện Chúa Giêsu trong sách Tin Lành Giăng đoạn 11 có một cái câu chuyện rất là hay. Khi Chúa Giêsu kêu gọi Lazaro là một người đã chết 4 ngày và có mùi. Thì chúng ta biết là cái phong tục của người Do Thái khi mà họ chôn người chết đó, nó khác người Việt Nam mình. Họ đục trong cái hốc đá ra, và họ cái người chết đó thì được liệp, quấn bằng vải liệp chung quanh người tay chân, mà trên mặt thì phủ một cái khăn, đặt họ trên một cái nằm cái tảng đá, cái nền đá. Và rồi khi Chúa Giêsu đến, cái chúng ta thường tưởng tượng cái quang cảnh mà Chúa Giêsu đến trước mộ và Chúa gọi Lazarus ra. Và rồi khi mà Chúa nói rằng hãy mở cho người, Chúa gọi là Lazarus, hỡi Lazarus hãy ra. Thì chúng ta biết là Lazarus bước ra thì sao? Trên mặt trên người vẫn còn gì? Còn đầy đủ băng bó tất cả những cái gì của một cái người băng bó. Và rồi Chúa Giêsu bảo người ta là sao? Hãy mở cho Lazarus. Thì từ một cái thân xác đã bị thối rữa rồi, 4 ngày rồi, có mùi rồi, bắt đầu để chuyển sang một cái thân xác khác được dựng nên mới. Thì người ta làm gì? Người ta tháo những cái cuốn băng, cái băng ra, tháo những cái khăn che mặt và băng ra, tháo những cái gì thuộc về sự chết, tháo khăn che mặt, lột vải liệm, buộc chân tay và khắp người. Có những cái trong cuộc đời của chúng ta, nó giống như là cái khăn liệm của chúng ta, thưa quý vị. Nó che mặt cho chúng ta như giống như cái khăn che liệm là cái gì? Nói dối, Chúa bảo sao? Lột bỏ nó ra. Có những cái gì nữa? Như là cái vải liệm mà che tay, cái cuốn tay của chúng ta là gì? Giận dữ, Chúa bảo là gì? Phải lột ra. Có những cái gì? Tiếp theo là gì? Tham lam, giận, lời dữ. Tất cả những điều trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua. Cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc và cuối cùng mọi sự hung ác. Đó là những cái khăn liệm trong cuộc đời của chúng ta. Đây là những cái khăn liệm mà Chúa muốn chúng ta phải bỏ ra. Nó thuộc về con người cũ, nó thuộc về sự chết mà Chúa muốn chúng ta cởi ra, bỏ ra. Nhưng mở ra tất cả những điều này thì chúng ta mặc vào cái điều gì? Của con người mới, người được dựng nên mới. Chúng ta sẽ mặc vào cái áo thành thực, giảng hòa, giúp đỡ, nói lời giúp ơn, khích lệ, nhân từ, thương xót và tha thứ như Chúa đã tha thứ. Chắc có lẽ cái điều này quý vị sẽ nói là rất là khó. Và lúc 9 giờ tối thứ tư ngày 17 tháng 6 vừa qua, chúng ta biết là cái câu chuyện rất là làm xôn xao cả nước Mỹ. Tối thứ tư trong một cái lớp học Kinh Thánh tại hội thánh Emmanuel Church ở Charleston thuộc South California, thì có một người đàn ông, một thanh niên tên là Dylan Roof, 21 tuổi. Anh bước vào cái lớp học Kinh Thánh đó, anh ngồi xuống, anh học Kinh Thánh, anh cầu nguyện với mọi người. Một tiếng đồng hồ sau, anh rút súng ra, anh bắn chết 9 người trong đó. Trong đó có một sư quản nhiệm, vừa là một sư quản nhiệm, vừa là senator, mà chúng ta biết là, và 8 người khác. Và trong đó, số đó chính những người này. Họ gồm bộ trưởng, huấn luyện viên, giáo viên, quản thủ thư viện, tư vấn viên và ca sĩ. Cái câu chuyện này nó phải nói là... Mà bước ngay vào trong một cái lớp học Kinh Thánh như vậy, quý vị thấy. Chúng ta khi mà hỏi về vấn đề tha thứ như Chúa tha thứ, làm sao? Thân nhân của 9 người bị bắn đối mặt với Dylan Roof trong cái buổi điều trần đầu tiên, thì hay họ bày tỏ sự tức giận. Nhưng họ cũng đã nói về tình yêu, sự tha thứ và ngay cả kêu gọi Dylan Roof ăn năn. Quý vị có biết những cái người đó họ nói với anh Dylan Roof này như thế nào không? Họ nói như thế này. Cô Felicia Sander là người sống sót bởi cô nằm im như chết. Thì anh tưởng cô chết rồi, anh không bắn. Thì cô nói thế này: chúng tôi hoan nghênh bạn đến lớp Kinh Thánh của chúng tôi. Với đôi tay mở rộng, bạn đã giết nhiều người trong số những người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Cô nói tiếp: như chúng tôi đã nói trong lớp nghiên cứu Kinh Thánh, chúng tôi rất thích bạn. Thiên Chúa có lòng thương xót trên bạn. Một người, con gái của bà Ethel Lance là một trong 9 người thiệt mạng. Thì cô nói như thế này: bạn đã tước đoạt một điều thật sự quý giá trong tim tôi. Tôi sẽ không bao giờ được nói chuyện với mẹ một lần nữa, nhưng tôi tha thứ cho bạn và có lòng thương xót trên linh hồn của bạn. Bạn làm tôi đau, bạn làm tổn thương rất nhiều người, nhưng xin Chúa tha thứ cho bạn. Tôi tha thứ cho bạn. Bà Bethan Brown có người chị bị giết thì nói với Rup như thế này: đối với tôi thừa nhận rằng tôi rất tức giận, nhưng chúng tôi không có chỗ cho sự căm ghét. Chúng ta phải tha thứ. Tôi cầu nguyện Chúa trên linh hồn của bạn. Rất là nhiều người lời, có nhiều lời họ nói đều. Tất cả những cái lời mà họ nói đây á, là những lời tha thứ và kêu gọi cái người con trai này, 21 tuổi này, anh năm. Sáng Chủ nhật kế tiếp theo đó, nhà thờ lại mở cửa lại, trong khi đó cái lỗ đạn vẫn còn lủng ở trong tường. Thì họ đã mở lại và bắt đầu với sứ điệp và tình yêu và phục hồi. Mục sư John Gillison, ông nói rằng họ đã vào nhà Đức Chúa Trời, học lời Đức Chúa Trời với chúng ta, cầu nguyện với chúng ta, nhưng cùng với họ quỷ dữ đã vào, nhưng không thể chiến thắng chúng ta và không thể chiến thắng hội thánh. Tôi và quý vị sẽ làm gì trong tuần này? Như là người lột bỏ những điều của con người cũ, mặc lấy người mới. Fabio và Gianluigi dùng cái dung dịch dịch đặc biệt để tẩy rửa phục hồi lại cái bức tranh, hai cái bức tranh, nhiều cái bức tranh ở trên nhà trần nhà thờ Sistine ở Roma đó. Chúng ta dùng cái gì để mà tẩy rửa những cái thói quen mà nó đã quá nhiễm sâu vào trong đời sống của chúng ta, nó trở thành một cái thói quen mà chúng ta khó bỏ. Lời của Đức Chúa Trời như tấm gương soi giúp cho chúng ta thấy được cái chỗ nào mình xấu, và huyết của Đức Chúa Giêsu thanh tẩy tội lỗi chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta sống biến đổi trong sự tái tạo nên mới. Tuần này bởi sức Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta thêm lời có ơn và thêm lời khích lệ. Xin Chúa giúp cho chúng ta phải thì nói phải, không thì nói không, như là lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp cho chúng ta giải quyết xung đột càng sớm càng tốt trong sự mong muốn phục hòa. Xin Chúa giúp cho chúng ta tìm cơ hội để giúp đỡ cho những người túng thiếu. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sống nhân từ, sống thương xót và sống tha thứ. Lột bỏ những cái bụi đóng trong cuộc đời của chúng ta, Hội Thánh Austin chúng ta sẽ kinh nghiệm là những người được dựng nên mới, có sức thu hút như là bởi cái nét tuyệt mỹ của con người ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Tôi cầu xin Chúa giúp Hội Thánh Austin, những người đứng trong sự cứu chuộc, trong đặc quyền của làm dân của Đức Chúa Trời, lột bỏ cách ăn nét ở của ngày trước, cái lớp cách ăn ở đó nó nguy cơ gây sự đổ vỡ trong thân thể của Đức Christ, và mặc vào sống mới đẹp lòng của Đức Chúa Trời theo hình ảnh của Đức Chúa Trời tạo dựng. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin được cảm ơn Hội Thánh. Xin mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Chúng ta để ít phút để chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa chúng ta giúp chúng ta yên lặng một chút xíu. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này, có những cái điều gì trong cuộc đời của chúng ta nó giống như là một cái hình ảnh, một cái thói quen mà chúng ta không bỏ được. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng con kính lạy Chúa là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Buổi sáng hôm nay lời của Chúa một lần nữa lại đến với lòng của chúng con. Chúa muốn chúng con, cái cách sống của chúng con phải khác biệt với người cái thế gian này, sống như người được Chúa tạo nên mới, mang vẻ đẹp tuyệt mỹ của Ngài tạo dựng. Chúa biết chúng con thiếu sót, Chúa biết chúng con yếu đuối, xin Ngài tha thứ, Ngài chữa lành cho chúng con. Và xin Chúa ơi, xin giúp cho chúng con mỗi ngày bước đi theo Chúa, dùng lời của Ngài, đến với Ngài để xin Chúa chữa lành cho chúng con, biến đổi chúng con, mỗi ngày trở nên mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời tạo dựng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.